Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 26 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Việt Nam tiếp nhận thêm hơn 6 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 từ châu Âu.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch lộ trình tổ chức dạy học trực tiếp trước ngày 14 tháng 2.
Mỹ phát triển bộ xét nghiệm COVID-19 mới có mức độ chính xác tương đương phương pháp PCR.
Olympic 2022 hạ tiêu chuẩn xác định ca dương tính COVID-19.
Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp thường trực Chính phủ về việc chuẩn bị các điều kiện để mở cửa trường học trở lại, trên cơ sở thống nhất với Bộ Y tế về đánh giá kết quả phòng chống dịch đến thời điểm hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình dịch tại địa phương, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh, sinh viên trước ngày 14 tháng 2 năm 2022.
Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, Cộng hòa Liên bang Đức, Đại Công quốc Luxembourg, Cộng hòa Bồ Đào Nha, Vương quốc Anh đã hỗ trợ Việt Nam thêm 6,27 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 thông qua cơ chế COVAX. Cụ thể, Việt Nam đã tiếp nhận 4.230.000 liều vaccine Pfizer-BioNTech do chính phủ Đức hỗ trợ, 99.450 liều vaccine Pfizer-BioNTech do chính phủ Luxembourg hỗ trợ, 159.120 liều vaccine Pfizer-BioNTech do chính phủ Bồ Đào Nha hỗ trợ và 2.012.960 liều vaccine AstraZeneca do chính phủ Vương quốc Anh hỗ trợ thông qua cơ chế COVAX.
Theo báo cáo Đầu tư Thế giới năm 2021 của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển 2021, Việt Nam lần đầu tiên nằm trong nhóm 20 nước thu hút đầu tư nước ngoài FDI lớn hàng đầu thế giới. Mặc dù tác động không nhỏ từ dịch bệnh, nhưng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đang có những cải thiện rất tích cực. Năm 2021, Việt Nam thu hút được hơn 31,1 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đáng chú ý, dòng vốn hướng vào chất lượng hơn là số lượng. Ngay trong 20 ngày của tháng đầu tiên năm 2022, nước ta đã thu hút trên 2,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2021. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt trên 1,61 tỷ đô la Mỹ, cũng tăng 6,8%.
Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, bất chấp dịch COVID-19, kim ngạch thương mại Việt Nam-Trung Quốc năm 2021 đạt 165,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,6% so với năm trước. Với kế hoạch này, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ sáu của Trung Quốc trên thế giới.
Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã có báo cáo về tình hình tai nạn giao thông tháng 1 năm 2022, tính từ ngày 15 tháng 12, 2021 đến ngày 14 tháng 1 năm 2022. Theo đó, toàn quốc xảy ra 963 vụ, làm chết 565 người và làm bị thương 599 người. So với tháng cùng kỳ năm 2021, giảm 357 vụ, giảm 66 người chết, giảm 338 người bị thương.
Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành kế hoạch hành động năm an toàn giao thông 2022 với mục tiêu giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Kế hoạch này nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm, các đô thị lớn và không để xảy ra ùn tắc giao thông khi kiểm soát dịch bệnh. Đồng thời, hạn chế tối đa việc lây nhiễm bùng phát dịch COVID-19 từ các hoạt động giao thông vận tải.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các sở giao thông vận tải tại 63 tỉnh thành, các tổ chức hiệp hội, các cơ sở đào tạo sát hạch lái xe, doanh nghiệp vận tải, cơ quan quản lý nhà nước về việc nên hay không nên tách luật giao thông đường bộ thành hai luật là luật giao thông đường bộ sửa đổi và luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Điều này nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Sau khi lấy ý kiến rộng rãi, Tổng cục Đường bộ sẽ báo cáo Bộ Giao thông Vận tải để trình Chính phủ.
Dù ít có những cải tiến lớn về mẫu mã, nhưng dịp Tết này, bánh kẹo Việt vẫn chiếm ưu thế do giá cả hợp lý, hương vị thay đổi phù hợp hơn với nhu cầu của người tiêu dùng. Các thương hiệu nổi tiếng vẫn là Hữu Nghị, Hải Hà, Orion. Các loại trà, cà phê của doanh nghiệp Việt Nam cũng chiếm diện tích lớn tại các kệ hàng. Tại các hệ thống siêu thị, giá của giỏ quà phổ biến từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng một giỏ.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Hàn Quốc xác nhận Omicron trở thành biến thể lây nhiễm chính ở nước này. Tỷ lệ nhiễm biến thể Omicron tính đến tuần thứ 3 của tháng 1 là 50%. Số ca mắc mới tăng cao bất chấp việc Hàn Quốc đã khôi phục các quy tắc giãn cách xã hội nghiêm ngặt từ hồi tháng 12 năm ngoái. Chính phủ Hàn Quốc đang lo ngại về một đợt lây lan lớn có thể xảy ra trước kỳ Tết Nguyên đán, khi hàng chục triệu người sẽ di chuyển khắp đất nước để du lịch hoặc đoàn tụ với gia đình.
Sau khi tham vấn ý kiến của Ủy ban chuyên gia, chính phủ Nhật Bản đã quyết định áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm phòng dịch COVID-19 tại thêm 18 tỉnh thành, thời gian áp dụng từ ngày 27 tháng 1 đến ngày 20 tháng 2. Như vậy, sẽ có tổng cộng 34 địa phương tại Nhật Bản phải áp dụng các biện pháp này. Đối với 3 địa phương là Okinawa, Yamaguchi và Hiroshima, biện pháp phòng dịch trọng điểm thay vì kết thúc vào ngày 31 tháng 1 cũng sẽ kéo dài đến ngày 20 tháng 2. Quyết định trên được đưa ra trên cơ sở đề nghị của các địa phương đối với chính phủ Nhật Bản về việc ban hành các biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm sớm kiểm soát dịch.
Một nghiên cứu mới thuộc Viện Phòng ngừa và Kiểm soát các bệnh truyền nhiễm quốc gia Trung Quốc đã phát hiện ra rằng vật chủ trung gian lây nhiễm biến thể Omicron nhiều khả năng là loài chuột. Trước đó đã có quan điểm trong giới khoa học cho rằng virus SARS-CoV-2 đã lây sang một loài động vật và các biến thể như Omicron đã xuất hiện trong quá trình virus lan truyền ở loài vật đó trước khi nó lây trở lại sang con người.
Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Washington, Mỹ vừa phát triển một bộ xét nghiệm COVID-19 mới có chi phí thấp, song cho kết quả nhanh hơn và có mức độ chính xác tương đương với phương pháp xét nghiệm PCR. Các nhà khoa học đã phát triển một thiết bị phát hiện virus cỡ nhỏ, chi phí thấp, được vận hành thông qua điện thoại thông minh nhằm phát hiện sự tồn tại của bộ gen SARS-CoV-2 RNA trong mẫu dịch mũi họng lấy với tăm bông. Thiết bị này có thể xử lý cùng lúc tối đa 4 mẫu xét nghiệm và có kích thước nhỏ gọn để đặt vừa hộp đựng đồ trên táp lô ô tô.
Theo China Morning Post đưa tin, sau khi tiêu chuẩn ban đầu về ngưỡng giá trị CT trong xét nghiệm COVID-19 theo phương pháp PCR bị dư luận phản ứng, Ban tổ chức Olympic mùa đông 2022 đã quyết định hạ ngưỡng này từ 40 xuống 35, có hiệu lực từ ngày 23 tháng 1. Quyết định hạ ngưỡng giá trị CT sẽ giúp các vận động viên thuận tiện hơn, đặc biệt đối với những người vừa hồi phục sau khi mắc COVID-19, vì họ sẽ ít có khả năng nhận kết quả dương tính giả hơn.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng với một số nhà lãnh đạo châu Âu và Liên minh châu Âu vừa tổ chức một cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Mỹ Joe Biden, trao đổi về tình hình ở biên giới Ukraine và nhấn mạnh tới giải pháp ngoại giao. Trong cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Mỹ, Tổng thống Pháp Macron bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình ở biên giới Ukraine, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải có nỗ lực tập thể để giảm leo thang căng thẳng. Theo ông, việc giảm leo thang đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên giữa các đối tác và đồng minh châu Âu cũng như tăng cường đối thoại với Nga.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao. Ngày 25 tháng 1, Ban tổ chức Quả bóng vàng Việt Nam 2021 đã công bố danh sách 5 ứng viên rút gọn của các hạng mục giải thưởng: Quả bóng vàng nam, quả bóng vàng nữ và quả bóng vàng futsal. Trong đó đáng chú ý ở hạng mục Quả bóng vàng nam năm 2021, Văn Quyết, cầu thủ nhận quả bóng vàng 2020, không có mặt trong top 5. Những cầu thủ nằm trong danh sách rút gọn là Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh, Tuấn Anh và Quế Ngọc Hải.
Vào ngày 26 tháng 1, huấn luyện viên Park Hang-seo và đội trưởng Đỗ Hùng Dũng sẽ tham dự buổi họp báo trước trận. Tại đây, ban huấn luyện đội tuyển sẽ đưa ra bản danh sách 23 cầu thủ sẽ tham dự trận đấu, đồng nghĩa với việc một cái tên sẽ bị loại. Đến buổi chiều cùng ngày, toàn đội có buổi tập làm quen với sân thi đấu AAMI Park.
Rafael Nadal đã ghi tên mình vào bán kết Australian Open 2022 sau chiến thắng nhọc nhằn trước hạt giống số 14 Denis Shapovalov ở trận tứ kết 1 diễn ra vào ngày hôm qua. Ông vua sân đất nện đã phải mất hơn 4 giờ đồng hồ thi đấu vô cùng căng thẳng mới vượt qua đối thủ kém hơn mình một giáp với các tỷ số 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 và 6-3. Chiến thắng này giúp tay vợt người Tây Ban Nha lần thứ 7 có vinh dự góp mặt ở bán kết giải Grand Slam, danh giá đầu tiên trong năm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý vị thính giả cùng đến với những thông tin thời tiết. Chị Hoàng Trang thân mến, những ngày giáp Tết này thì không biết là thời tiết sẽ như thế nào ạ? Có thuận lợi cho người dân đi mua sắm hay là dọn dẹp nhà cửa không ạ?
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, nhiều mây, sương mù dày đặc, riêng vùng ven biển có hiện tượng quá mù ra mây, đó là diễn biến thời tiết của miền Bắc ngay lúc này. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu, miền Bắc trời sẽ chuyển nắng dần. Các nơi như Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu là những nơi có nắng từ sớm nên cũng là những tỉnh có nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay, phổ biến ở ngưỡng từ 25 đến 27 độ. Tiếp theo sẽ là khu vực Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội, Yên Bái. Từ sau 9 giờ, trời cũng giảm mây, chuyển nắng nên nhiệt độ cao 23 đến 24 độ. Vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình trong ngày hôm nay duy trì mây nhiều cả ngày nên nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ dừng lại ở ngưỡng 21 đến 22 độ. Xuống đến miền Trung, lúc này các tỉnh phía Bắc là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn duy trì trời nhiều mây, có sương mù và một vài nơi thì xuất hiện mưa nhỏ. Tuy nhiên, tình trạng này sẽ không kéo dài lâu là bởi chỉ một vài tiếng nữa thôi là mây mỏng, sương tan và trời sẽ hửng nắng về chiều. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở đây vì thế sẽ tăng ngang mức nhiệt độ ở tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế từ 24 đến 27 độ. Ở phía Nam, đèo Hải Vân là các tỉnh Đà Nẵng trở xuống đến Bình Thuận, thời tiết ít thay đổi. Trời có nắng từ sáng đến chiều nên nhiệt độ trong ngày dao động từ 28 đến 31 độ, phía Nam có nơi cao hơn. Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa và có nắng cả ngày. Với diễn biến thời tiết như vậy, nhiệt độ ở các tỉnh phía Nam trong ngày hôm nay tiếp tục tăng. Ở Tây Nguyên, trưa chiều nay, nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng 29 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 31 đến 33 độ. Riêng một số nơi ở miền Đông có thể có nhiệt độ cao hơn tới 34-35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.